Điểm số 3, điểm số 3 này độc lắm mà nghe. Điểm số 3 cũng là điểm mới á. Nhờ anh chị em mà tôi mới biết cái điểm này á. Nhờ anh chị em mà tôi mới biết là có hai lần nói hai lần kia ở câu 1. Và bây giờ nhờ anh chị em tôi mới biết là 15:1 với 15:5 á là hai câu mà nói lên hai cái khía cạnh dễ thương lắm. Rồi, bây giờ trước hết tôi mời ai đọc cho tôi câu 15:1 nè. Ai chưa nói lần nào giờ đọc một cái coi. Rồi 15:1 nè.
Thầy là cây nho và cha thầy là người trồng nho.
Dừng lại rồi, đủ rồi ạ. Đấy, rồi bây giờ đọc 15:5 ạ. 15:5.
Thầy là cây nho, anh em là cành.
Xong rồi, đấy thế thôi. Đây là câu hỏi nha. Đấy thầy đọc thế là câu hỏi rồi. Câu hỏi của tôi nghe rất buồn cười. Bạn thấy hai câu này có gì khác nhau không? Có gì? Ồ, hay thật đấy. Câu này hay thật. Có ai trả lời câu này không ạ? Hai câu này có những người chưa trả lời xin giơ tay. Ủa chị không trả lời chứ đây, trả lời chứ.
Dạ thưa cha, có hai sự khác nhau. Câu một là Chúa Giêsu tự giới thiệu mình là cây nho, mà cây nho có được là do người trồng là Chúa Cha. Còn cái câu sau Chúa cũng giới thiệu mình là cây nho, nhưng mà anh em cây nho thì phải có cành, mà cành thì phải bởi từ cây mà ra, thì nó khác là như vậy á. Thì cái câu trên á thì Chúa Giêsu nói Chúa có được á là do Chúa Cha trồng.
Đức Giêsu là cây nho mà Chúa Cha trồng á, ý được đấy. Và Đức Chúa Cha chẳng những trồng mà Chúa Cha còn làm cái việc gì nữa? Làm cái việc gì nữa? 15:1 á là Chúa Cha ngoài việc trồng nho. Đấy đúng không? Thầy là cây nho, còn Chúa Cha là người
cha gì? Thầy là người trồng nho.
À, trồng nho, như vậy là
dạ.
Trồng cây nho đấy, đúng
dạ,
không nào? Thế là chị nói đúng. Đức Giêsu là cây nho, cha thầy là người trồng nho. Nếu mà chị đọc thêm một tí nữa thì thấy việc Đức Chúa Cha còn thêm một việc. À thôi, thế là câu đó là câu sau. Như vậy là Chúa Cha là người trồng nho, đồng ý.
Dạ.
Chúa Giêsu là cây nho.
Dạ.
Chúa Cha là người trồng cây nho, đồng ý. Rồi câu sau, Chúa Giêsu là cây nho, các môn đệ là
cành.
Câu hỏi kế tiếp là dễ lắm này, chị phải cố trả lời đi nè. Đức Giêsu có phải là người sống nhờ và sống cho không? Chị có hiểu cái câu như vậy không ạ? Đức Giêsu
dạ,
có phải
dạ,
là người
có.
Sống nhờ? Đức Giêsu có sống nhờ không?
Có.
Nhờ ai?
Nhờ Chúa Cha.
Có phải là người sống cho không?
Dạ cho.
Cho ai?
Cho Chúa Cha để Chúa Cha được tôn vinh.
Cho,
cho loài người à?
Cho trong cái bản văn này là cho ai? Cho ai?
Cho cành, đó là
đúng
sự
rồi,
sống
đúng.
Của cành.
Cành là ai?
Sống là môn đệ và
chính
chúng
xác,
ta.
Là môn đệ dạ. Rồi. Ép quá này hơi rung thông cảm. Ép quá nhưng mà được đó, cái gì không nói nổi. Ép quá. Ờ để ông đã thấy không? Nhưng mà chữ sống nhờ sống cho là chữ một cái khái niệm cũng có tính tâm lý, tính triết học đấy. Đức Giêsu chị thấy dễ thương thật đấy. Tìm được hai cái câu như thế này mà áp dụng vào 15:1, 15:5 là thật là đẹp thiệt á. Đức Giêsu sống nhờ, chị nói đúng, sống nhờ cha. Đấy, ngài là cây nho, cha là người trồng. Rồi Đức Giêsu là sống cho, vì ngài là cây nho nên ngài có nhựa, và chính cái dòng nhựa của ngài nuôi tất cả những cành. Hồi tôi học lớp 11 trường Petrisky, bây giờ là Lê Hồng Phong, tôi học vạn vật đó, thì tôi biết được cây nhựa đó nó từ rễ nó đi lên. Cái nhựa đó là nhựa tốt đó, nó đi lên phải không? Cái nhựa đó nó gọi là nhựa nguyên đó. Và nó lên nó nuôi hết cây, nó đi đến chỗ nào nó nuôi hết á. Và lúc nó nuôi xong nó trở nên dơ và nó chảy xuống á. Cái ngựa nhựa đó nó gọi là nhựa luyện đó. Không biết giờ bà con có học ở đâu, tức là cùng một dòng nhựa đi lên nó đi xuống vậy, nó vòng vo vậy, giống y như là mình tiêu hóa đấy. Thế ở đây thành ra Đức Giêsu là vừa là người sống nhờ người khác mà vừa sống cho. Mà chị nhắc chị biết đấy, sống nhờ với sống cho là hai điều hay mà chúng ta nên giữ đấy. Bởi vì có những người trong chúng ta là kiêu ngạo quá nên không bao giờ muốn sống nhờ người khác, không bao giờ muốn chịu đi xe của người khác, hiểu không nào? Phải nhớ chở chứ, chở đó thôi, đi đỡ tốn xăng, thấy không? Thì hai ông bà này nè chở nhau nè, chứ đâu phải là hai người hai xe đâu đó. Thành ra là chúng ta sống nhờ, Đúng nhờ. Mà anh chị em nhớ đấy, sống nhờ là rất thú vị. Thú vị khi nào? Khi mình nói với vợ hay chồng mình, hay anh em mình hay bạn mình, nói là anh giúp tuần chút được không? Thế đấy. Đấy là sống nhờ. Bởi vì tôi khi người ta giúp tôi ấy, là tôi muốn nhờ người khác ạ, và người khác sung sướng để giúp tôi. Nhưng đồng thời, ngoài cái món sống nhờ thì còn là sống cho. Sống cho là tôi có cái gì để cho người khác, chứ không phải là nhận á. Tôi có cái gì để chia sẻ cho người ta. Và Đức Giêsu là người sống cho, vì Ngài sẵn sàng trao cho họ sự sống, giống như là cái thân cây mà nó trao nhựa sống cho những cành. Số 4 à, dễ nè. Đâu là công việc của Chúa Cha người chồng nho? 5:1 à, đúng không? À, đọc 15 chương 23 chứ không phải 1, xin lỗi. 15:23 có ai chưa nói lần nào không nào? Đây bạn này chưa đây, bạn này chưa nói lần nào, đọc lên. Tôi gì nữa. Trời ơi. Gioan chương 15:23 rồi trả lời xem. Đâu là công việc của người trồng nho là Chúa Cha rồi.
Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.
À, câu số 3 nhá.
Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em.
Hết chưa? Rồi giờ câu hỏi nè, ở dễ mà không trả lời được. Đâu là công việc của Chúa Cha là cái người trồng nho đó, trồng cây nho Giê-xu đó, thì Chúa Cha, công việc của Chúa Cha là gì? Nhìn vào cái đoạn phúc âm là thấy thì liền. Rồi. Rồi.
Dạ.
Việc gì nào? Thứ nhất là việc gì?
Dạ thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái.
Rồi, còn việc gì nữa không? Còn ai thấy việc gì nữa không?
Dạ, nó, dạ, Chúa Cha sẽ chặt đi nếu mà cây không sinh nhiều.
Cây không có trái bị chặt, phải không nào? Có hai việc, như vậy là phải có dao à nghe, chứ không ai chặt cây bằng tay cái đó, đúng không? Là phải có dao à nghe, ghê lắm à. Như vậy là giống như Chúa Cha có một con dao, cái này là chặt, rửa, xà gạt, người đồng bào dân tộc là một cái xà gạt. Đó, như vậy là chặt, những cây mà không gì là chặt, bỏ luôn. Đó, bỏ luôn. Và còn những cây kia là tỉa. Tỉa người ta có thể không dùng con dao lớn đâu, người ta dùng những cái kéo. Vâng, cái kéo cắt cây là như thế. Thế thì câu hỏi dưới là chị có trả lời được không nè? Cha cắt tỉa các môn đệ bằng cách nào? Có ai trả lời được không? Ai trả lời được giơ tay nè. Bằng cái gì? Lời của ai? Lời của ai? Ờ, lời của Đức Giêsu. Chúa Cha ngộ ghê. Chúng ta lấy lời của Chúa Giêsu để mà tỉa. À, ngộ ngộ ghê. Như vậy lời Chúa Giêsu giống như cái kéo nhỉ, hay ghê. Đấy, vâng, cắt tỉa chính lời của Đức Giêsu có khẳng cắt tỉa cái cây á, nó không có sạch. Và chính khi mà cái cây được tỉa thì nó trở nên sạch. Các chị thấy không, ở trong đó có nói sạch sạch đó. Đó rồi, số thứ năm, câu thứ năm chắc không dám hỏi à, bởi vì dài lắm. Nhưng mà mỗi người phải nghĩ, bạn có kinh nghiệm được Chúa Cha cắt tỉa không? Ai là người tỉa? Chúa Cha. Tỉa bằng gì? Tỉa bằng lời. Lời Chúa Giêsu. Thế thì Chúa Cha, bạn có kinh nghiệm được Chúa Cha cắt tỉa không? Có ai dám nói một câu ngắn ngắn không? Có ai dám kể chuyện đời mình trong vòng nửa giây? Nửa giây ngắn. À được, dám, ok dám. Rồi chơi liền. Rồi hết sợ rồi.
Kính thưa cộng đoàn, thì trước khi mà con tham gia cái lớp học Kinh Thánh 100 tuần, thì con ngày lúc trước con kể cái quá khứ cuộc đời của con, thì con chiều nay có kể chuyện với chú Tuấn á, chú Tuấn phòng máy đây, là tôi 55 năm tôi không biết Chúa, mang tiếng đạo đạo gốc, nhưng mà thật sự là không biết gì về Chúa cả. Sau khi ở trong giáo xứ Sa Mai, cha Đinh Văn Vãng có tổ chức mở cái khóa Kinh Thánh 18 tuần, thì lúc đó con mới đi học, thì học được 2 năm thì được người hướng dẫn Kinh Thánh 18 tuần giới thiệu con lên học trên Đức Cha Khảm. Khi học, nhưng mà lúc trước thì con thì tục tĩu lắm, mà ăn nói và dữ tợn lắm. Ai nghe tên con ở khu Sao Mai thì ai cũng nghe tên con, ai cũng sợ. Con có thú thật với cha, với cộng đoàn, con chẳng nói dấu gì đâu. Con ở tù 12 năm, từ năm 1970 đến năm 1982 tù, nhưng mà một tội tù hai chế độ. Thì con cũng dữ dằn lắm chứ không phải vừa đâu. Nhưng mà khi mà qua học Kinh Thánh 18 tuần 2 năm thì con cũng chưa được biến đổi đâu, cũng còn dữ tợn lắm. Nhưng mà sau khi học Đức Cha Khảm, khi Đức Cha Khảm nói rằng tôi và anh chị em đồng hành trên bản văn Kinh Thánh, tôi không phải là thầy, Đức Chúa Giêsu mới là thầy. Lúc con nó cảm nhận được đánh động ở trong con là Đức Cha giỏi như vậy, mà mình là ai mà mình tự cho là mình đi học mấy lời Chúa về mình giỏi, đôi khi phát ngôn bừa bãi đó. Cho nên bởi thế từ đó mấy con mới cảm nhận được, và con mới thấy Chúa là sở chạm ở nơi con. Qua cái sự việc như vậy là Chúa cắt tỉa con, đó là bằng lời của Chúa, qua các mục tử chân sắc của đoàn chiên, qua các linh mục ở trong giáo xứ như cha Vãng, cha Đinh Văn Vãng. Con học ở cha Đinh Văn Vãng, học 2 năm học sống lời Chúa trong cha Vãng, và 4 năm trên Đức Cha Khảm, bây giờ tiếp tục đang học trên cha Nguyễn Cao Siêu đây. Để đó là đây là coi như là qua cái bạn tin mừng ngày hôm nay, thầy là cây nho, anh em là cành nho đó, thì con thấy rằng Chúa cắt tỉa chúng ta bằng cái lời của Chúa. Và bây giờ không lúc nào con lúc nào rảnh đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, hầu như là vậy. Nhưng mà ngày bây giờ đó, trong con không còn có giận ai thì giận, chứ không có một tiếng chỉ tục. Cái đó là lời Chúa cắt tỉa, con xin hết ạ.
Xin cho vỗ tay coi nhờ sao. Tôi rất thú vị về cái chứng từ này ạ. Đấy, một người đã ở tù, một người đã như thế, và lời Chúa có sức mạnh để kéo anh ấy trở lại. Có ai thích một người nữa có được không ạ? Ở đây đấy, vâng.
Thì cha và các anh chị, con xin làm chứng trong cái quá trình con chăm sóc mẹ con nằm liệt giường 2 năm. Thì nếu mà nằm 1-2 tháng thì có lẽ mình còn chịu được, còn nằm tới 2 năm á cha. Thế một lần đó con đi phục vụ ở giáo xứ Bình Thới, tới 9 giờ mới tan lớp. Từ giáo xứ Bình Thới con về tới Fatima Bình Triệu là gần 11 giờ đêm. Thì 9 giờ về tới Fatima Bình Triệu, thì khi con vô á, thì má con đi cầu á cha. Bà trây trét hết, trây trét hết trơn cái nhà, ngay cả cái mền, cái chiếu, cái tấm phi đô gì đầy hết. Phần thì đói, phần thì mệt. Con không có kịp thay đồ, xăn quần lên để tắm rửa cho má con. Thì lúc bây giờ á, nó dồn nén nhiều cái, con mới cầu nhầu má con. Sao má đi, má không đi một chỗ, má trét tùm lum, bây giờ chỗ nào con cũng phải dọn hết mà vẫn còn hôi. Sao má ác quá vậy? Con nói tiếng, sao má ác quá vậy? Thì cha biết không, khi con nói với má con ở nhà trên, con vừa đi xuống dưới để con vệ sinh tiếp á, thì lúc bây giờ lời Chúa văng vẳng ở trong trí con: anh em đừng xét đoán để không bị Thiên Chúa xét đoán. Thì lúc đó trong cái tại sao con xét đoán má con nói má con ác, ngày nào đó Chúa lại nói con ác hơn thì sao? Thì cha lúc đó là con khóc quá trời, và con xin lỗi Chúa. Con xin lỗi Chúa là con đã có một lời không tốt với má con lúc đó. Nhưng mà thật sự ra thì mình không có bào chữa. Lúc đầu con còn bào chữa đấy cha. Con nói là do con bực bội quá, con phát ngôn vậy thôi, chứ cái lòng con thì không có nói má con như vậy. Nhưng mà từ từ cái lời Chúa thấm thì con thấy dù là một lời nói ra trong cái lúc mà mình không kịp suy, vẫn là không tốt trước mặt Chúa. Con xin chia sẻ.
Cảm ơn chị. Chị đã nhớ cái câu lời Chúa. Vâng, cho các thầy. Hay quá, không dám hỏi thêm, sợ thêm nhiều người nữa. Vâng. Tôi cảm thấy sau khi hai vị ở đây chia sẻ, tôi nghĩ là trong tương lai lâu lâu mình cũng có một cái câu hỏi đó, để ai có một cái kinh nghiệm mình chia sẻ, kinh nghiệm rất thật của chính mình, chứ không phải ở đây mình học một toàn chuyện lý thuyết không à. Đó. Thành ra cái chuyện của hai anh chị mới kể đó cho thấy rằng là chú cha cắt tỉa. Tôi đố anh chị em ai mà trả lời được mà không nhìn vô bản văn đó, không nhìn vô cái cuốn sách Kinh Thánh mà vẫn trả lời được, hỏi Chúa Cha cắt tỉa để làm gì, không nhìn vô mà cũng nói được, để làm gì?
Dạ, xin nhiều hoa trái à?
À, vẫn còn thiếu. Đó, ai là đấy, không nhìn vô mà vẫn nói được, có ai không chứ? Không nói gì hết.
Cắt tỉa cho thành sạch.
như vậy, à, đấy à, như vậy là câu hỏi của tôi là hơi hay đấy, bởi bằng cớ là có ai hiểu hỏi cha cắt tỉa thế để làm gì?
Thưa cha, là sinh nhiều hoa trại hơn.
Đấy, có chữ hơn nữa. Có chữ hơn. Hơn nữa. Nè, nghe nè, chị tôi hỏi chị nè. Hỏi lúc mà trước khi cha, đây này, có đúng là cha cắt tỉa là cái cây, cành cây nó có trái chưa?
Có rồi.
Có chưa?
Dạ có rồi.
Thế cắt tỉa để làm gì?
Cho nó tốt hơn ạ.
Đấy, hơn, thế vậy thôi. Chị đừng có thinh thường chữ hơn nữa nghe. Chữ hơn là làm nên dòng tên. Dòng tên là mê có chữ hơn rồi, đã tự nhiên tôi phải để ý cái đó. Dòng tên thì có chữ masis, tiếng Latin là hơn, more, lúc nào cũng muốn hơn, làm tốt hơn cho Chúa. Vâng, cái điều đó cũng hay, thì ở đây tôi cũng thích cái chữ hơn, chia sẻ với anh chị em. Vậy thôi, như thế anh chị em cũng biết là nếu mà Thiên Chúa có cắt tỉa mình, đôi khi cắt tỉa hơi mạnh tay, thì cắt tỉa như thế không phải vì tàn ác, không phải, không phải vì thích thú trong việc làm cho chúng ta đau khổ. Nếu chúng ta là cành nho mà chúng ta bị cắt tỉa, mà lúc chúng ta bị cắt tỉa chúng ta muốn la lên rằng đau quá đó, chúng ta quá đau, bởi vì cắt tỉa là bị mất đi mà. Ủa, cái cây như vậy, cái tự nhiên cắt đi thì nó cụt rồi còn gì nữa đó. Thì chúng ta đau quá như thế thì xin cố gắng nhớ rằng là cắt tỉa như thế không phải là để hủy hoại chúng ta, để làm chúng ta bị thiếu, nhưng đơn giản chỉ vì muốn có trái hơn. Tôi có nghe biết có một số cây như vậy, tỉa như vậy thì nó mới ra trái, ra trái nhiều hơn. Thí dụ như tôi nghe người ta nói là trồng cái cây rau lang đó, nghe nói vậy đó, nếu mà nó nhiều lá quá đó là nó không có củ rồi. À, nhiều lá quá là không có củ. Đấy, thành ra muốn có như vậy mình phải tỉa bớt đi, chứ còn cái gì mình cũng giữ lại ấy, là hư chuyện. Đấy, thành ra cái cắt tỉa của Thiên Chúa là có thật đấy ạ. Và như thế anh chị em mà hỏi ai mà chọc chọc anh chị em hỏi, giả như anh chị em làm bộ hỏi người ta, vậy anh có biết là Chúa Cha làm cái nghề gì không? Đấy chẳng hạn, đấy là một cái điều hay đấy. Chúa Cha làm nghề gì không? Thì một những câu trả lời là Chúa Cha làm nghề gì? Nghề đi tỉa cây nho không? Tỉa cắt tỉa cây nho không? Lúc nào cũng cầm kéo đi cái tỉa không à? Đấy, thế, vâng. Đấy, thành ra câu sau là rất khó chịu ạ. Nhưng mà dễ thương, anh chị em đã để ý câu sau mà. Theo bạn, Đức Giê-xu có được Chúa Cha cắt tỉa, nháy nháy chữ này đã nghe, cắt tỉa không? Theo có ai nói có đâu, ai nói có đâu, giơ tay lên coi. Không, không, mà cái người nào mà chưa nói một lần nào, đây, ông này chưa nói. Rồi, trẻ cắt tỉa sao? Theo ý anh là Chúa Cha có cắt tỉa Chúa Giê-xu không? Đức Giê-xu có được.
Thưa cha, có. Được Chúa Cha,
qua cái gì
Chúa Cha cắt tỉa Chúa Giê-xu qua những cái lần mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy vào hoang địa.
Không sao, cứ nói chứ đâu có sao đâu. Thì cứ nói chứ đâu có gì. Ủa, nói xong chưa? À, xong rồi, tức là thúc đẩy vào hoang địa rồi.
Thưa cha, cắt tỉa đến nỗi mà chết trên cây thánh giá.
À, cắt tỉa đến nỗi chết trên cây thánh giá. Có ai định nói gì khác không ạ? Có ai định nói thêm không? Đây, thêm cái coi. Cắt tỉa lúc nào ạ? Vâng.
Thưa cha, con thấy Chúa Giê-xu chịu nhiều thử thách. Thí dụ như là lúc vào giờ vườn Giê-xu-ma-ni để Chúa cầu nguyện đó, thì ma quỷ nó đến đó, nó cám dỗ rằng là Chúa quỳ thờ lạy nó đi, rồi nó sẽ cho những cái này cái kia. Nhưng mà chính cái lúc đó là Chúa cũng chiến đấu với cơn đói đó, rồi cũng bị thử thách với xác thịt chứ. Còn theo con thì con nghĩ như vậy.
Đang hỏi về cha cắt tỉa. Vâng, hãy cho tôi biết cha cắt tỉa chỗ nào. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì trong cuộc thương khó của Chúa Giê-xu, thì cái câu Chúa Giê-xu nói là lạy cha, nếu được thì xin cắt chén đắng này cho con, nhưng đừng theo ý con mà theo ý cha, là vì Chúa cảm nhận được cái sự khủng khiếp nên Chúa xin cha cắt đi cái đó. Nhưng mà lại nói câu sau là đừng theo ý con mà theo ý cha, là như là đã biết là đau khổ nhưng mà dâng hết cho Chúa, để Chúa cắt tỉa để mới đến vinh quang.
Ai nói gì nữa? Đây, một người cuối cùng.
Thưa cha, Chúa Giê-xu được cắt tỉa theo lời Thánh Phao-lô đã nói là
Đức Giê-xu dù là con Thiên Chúa cũng phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vân phục.
Tức là cách thị, tức là phải trải qua, phải trải qua vân, phải trải qua chịu đau khổ, là Chúa Cha muốn Chúa Giê-xu chịu đau khổ. Rồi nhưng mà có câu hỏi thế này, thế Đức Giê-xu như thế là cũng giống như là một một cái cây nho hay là một cành nho, rồi Chúa Cha đưa kéo vô cắt tỉa, đúng không? Như thế là có phải là vì cái cành nho hay cây nho của cành nho cây nho mà có tên Giê-xu là cành nho xấu không? Xấu mới tỉa bớt đi chứ. Ủa không thấy à? Đấy đấy. Như vậy là có phải là cây nho xấu
câu,
không?
Có một câu nữa là Chúa Giê-xu nói rằng là Chúa Cha sở dĩ Chúa Cha yêu thương tôi là vì tôi hy sinh mạng sống của mình và lấy lại.
Thì cụ thể là đang hỏi người khác, đang hỏi là có phải là cái cây nho Giê-xu là cây nho bị sâu thì sao mà tỉa dữ vậy à, mà tỉa bằng cái chết, bằng đau khổ hay có gì, tại sao mà tỉa chứ?
Thưa cha, cái cây nho Giê-xu không có xấu, nhưng mà Chúa Cha vật cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái hơn
à, để cây nho Giê-xu sinh hoa trái hơn
hơn
à, sinh hoa trái hơn. Tức là nếu không tỉa thì không có ra hoa trái. Mà hoa trái của Giê-xu là cái gì?
Hoa trái của Giê-xu là chúng ta.
À được nghe, được đấy. Tức là Giê-xu bị cắt tỉa để sinh ra chúng ta đấy. Đức Giê-xu chết đấy để sinh ra chúng ta ấy. Chính Ngài chấp nhận chết như thế, bao nhiêu nhục nhã như thế để sinh ra chúng ta, để sinh nhiều hoa trái hơn nữa. Đấy, Đức Giê-xu mà Chúa Cha lại cho Đức Giê-xu chết vì mắc bệnh sốt rét ấy, là nó hơi buồn cười đấy. Chị có hiểu không? Chết vì bệnh sốt rét chẳng hạn. Nếu ung thư nằm trên giường, không ăn thua cái chuyện đó. Trời trời, Chúa Giê-xu chết ung thư, chán thật đấy. Đấy không nào? Đấy, thành ra cái chết của Đức Giê-xu là cái chết cho chúng ta. Tôi còn một lý do nữa, anh này anh trả lời là hỏi tại sao Đức Giê-xu bị cắt tỉa, anh nói để cho nhiều hoa trái hơn. Hoa trái hơn là chính chúng ta nè. Tôi cũng có cách trả lời là Đức Giê-xu chịu cắt tỉa, Cha cắt tỉa Đức Giê-xu để Đức Giê-xu giống giống ai vậy? Cái gì? Trời, giống ai? Giống chúng ta. Đúng. Này giống Chúa Cha. Chúa Cha cũng bị tỉa không này kia. Vâng, dạ, rồng để cho Đức Giê-xu bị cắt tỉa, để cho cái chị này khi chị bị cắt tỉa chị không có ghen với Chúa Giê-xu. Thế hôm nào chị biểu trời ơi Chúa sướng dễ sợ với ơi, chả thấy tỉa chứ. Hay là chị biểu trời Chúa Giê-xu sao biết mình được, chỉ cứ mình mới biết tỉa, bị tỉa thôi chứ Chúa có đâu có kinh nghiệm gì bị tỉa đâu, đâu có đau hồi nào đâu, chưa tỉa chưa biết đau mà, đúng không? Đấy, thành ra khi mà chúng ta bị tỉa, được tỉa đấy, anh thấy đấy, thì chúng ta nhớ đến Đức Giê-xu thì chúng ta hiểu rằng là Đức Giê-xu cũng được tỉa như vậy. Theo ý anh là nên nói là bị tỉa hay là được tỉa?
Được tỉa.
À, đó, đó, theo chữ này là quan trọng quá nghe. Mai mốt ai nói bị tỉa là biết tay tôi đấy. Đừng giỡn mặt. Hiểu nào? Là không bao giờ nên nói bị tỉa nữa. Trong cuộc đời chúng ta chắc chắn là có nhiều te tua, nhiều khốn khó, nhiều dồn nhiều đủ thứ đó. Trời ơi, những lúc mà chịu hết thấu rồi đó, la om sòm giống như cái bà kia đi về đó, bà ấy về bà ấy thấy chết tùm lum đó, đó là bà ấy như thế là bà ấy điên lên, thấy không nào? Đó, nhưng mà nhớ là chúng ta được tỉa, bởi vì luôn luôn Thiên Chúa tỉa chúng ta là tìm cái hoa trái hơn, chứ không phải để hành hạ chúng ta cho nó vui, để thấy chúng ta đau khổ, cảm thấy sung sướng, nó không có đâu. Rồi, đủ rồi.